Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài sinh hoạt tựa đề Sự phong phú được nới rộng, theo chương 5 Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, chứng tá của vợ chồng ông bà Delfina và Gaetano Bandolfi, chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. Sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Thần học luân lý Công giáo thời cận đại và hiện đại. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tố giác nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột trên thế giới và Ngài kêu gọi canh tân nỗ lực bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Istanbul, bên Thổ Nhĩ Kỳ, trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 hôm qua. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta không thể phủ nhận ngày nay nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột và nhiều chiến lược quân sự, kinh tế và chính trị địa lý đang làm cho các cá nhân và các dân tộc phải tản cư và nó áp đặt thần tiền bạc, thần quyền lực. Đồng thời các nỗ lực nhân đạo thường bị những hạn chế về thương mại và ý thức hệ ngăn cản. Vì thế Đức Thánh Cha viết, điều đang cần ngày nay là tái quyết tâm bảo vệ mỗi người trong đời sống thường nhật và bảo vệ phẩm giá cũng như các nhân quyền, an ninh và những nhu cầu toàn diện của họ. Đồng thời cũng cần bảo tồn tự do và căn tính xã hội, văn hóa của các dân tộc. Điều này không đưa tới sự cô lập. Trái lại, nó tạo điều kiện cho sự cộng tác, đối thoại và nhất là hòa bình.
Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự quyết tâm, trước tiên là những cố gắng bản thân, rồi cùng nhau phối hợp sức mạnh và các sáng kiến, để không có gia đình nào mà không có gia cư, không người tị nạn nào mà không được tiếp đón, không ai phải sống mà không có phẩm giá, không có người bị thương nào mà không được chăm sóc. Không trẻ em nào bị mất tuổi thơ, không người trẻ nam nữ nào mà không có tương lai, không người cao niên nào mà không được một tuổi già đáng kính trọng. Đức Thánh Cha cầu mong hội nghị thượng đỉnh ở Istanbul này cũng là một cơ hội nhìn nhận công việc của những người đang phục vụ những người thân cận và góp phần an ủi những đau khổ của các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, những người phải tản cư và tị nạn, những người săn sóc xã hội. Đặc biệt là qua những chọn lựa can đảm để bên vực hòa bình, sự tôn trọng, chữa lành và tha thứ. Đó là cách thức các sinh mạng con người được cứu vớt.
Trong bài tham luận trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trưởng phái đoàn tham dự hội nghị tại Istanbul, kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị gia tăng việc phòng ngừa các cuộc xung đột trên thế giới. Ngài nói, Tòa Thánh mạnh mẽ xác tín về bản chất hoàn toàn vô nhân đạo của chiến tranh và sự cấp thiết phải phòng ngừa và chấm dứt các cuộc xung đột võ trang và bạo lực giữa các dân tộc và các quốc gia, trong niềm tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức chung và làm nền tảng cho mọi hoạt động nhân đạo. Đức Hồng Y Parolin cũng khẳng định rằng chúng ta không được chủ yếu cậy dựa vào các giải pháp quân sự, nhưng đúng hơn phải đầu tư vào việc phát triển. Đây là điều thiết yếu để có hòa bình và an ninh lâu dài. Thực vậy, công trình này đòi phải theo đuổi sự phát triển toàn diện con người, cũng như nhổ tận gốc rễ các căn nguyên gây ra xung đột. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng cho biết, Tòa Thánh quyết tâm làm việc liên lỉ với các chính phủ, xã hội dân sự và mọi người thiện chí để cổ võ sự giải trừ võ trang và phòng ngừa xung đột, cũng như hỗ trợ các nỗ lực dài hạn để xây dựng hòa bình lâu bền.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia dành 1,5 triệu euro để cứu trợ các nạn nhân bị lụt và động đất tại Sri Lanka và Ecuador. thông cáo công bố hôm 23 tháng 5 cho biết, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành 1 triệu euro rút từ tiền thuế 8 phần ngàn do các tín hữu công giáo đóng góp để giúp hàng ngàn người không còn nhà cửa và lương thực tại Sri Lanka vì lụt lội và mưa lũ trong tuần lễ trước đây. Một ngân khoản khác gồm 500.000 euro được dành cho những người sống sót trong trận động đất ngày 17 tháng 4 vừa qua tại vài tỉnh ở Ecuador như Esmeraldas, Samanga, Muisne và Manabí, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải tản cư. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia có tiếp xúc trực tiếp với Tổng giáo phận Colombo, trong khi Caritas Italia hỗ trợ hoạt động cứu trợ của Caritas Ecuador. Ngay từ đầu cuộc động đất, các cơ quan này đã góp phần cứu trợ hơn 30.000 người. Trận động đất đã phá hủy hơn 1.100 dinh thự và nhà cửa, làm hư hại hơn 800 căn nhà khác, đồng thời làm cho 560 trường học không còn sử dụng được.
Passau, hôm 20 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã viếng thăm quê hương của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16. 30 chức sắc của Bộ dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Tổng trưởng Gerhard Müller đã được Đức cha Stefan Oster, Giám mục Giáo phận Passau và vị tiền nhiệm là Đức cha Wilhelm Schramm tiếp đón, rồi cử hành thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Altötting, rồi đến làng Matle am Inn để thăm nơi sinh của Đức Giáo hoàng Biển Đức. Đức cha Oster bày tỏ vui mừng vì cuộc viếng thăm như một dấu chỉ sự gắn bó và nói lên tính chất hoàn vũ của giáo hội. Ngài cũng nói lên niềm vui vì giáo hội hoàn vũ lớn lao hiện diện tại Altötting nhỏ bé. Tại đây, phái đoàn đã viếng thăm nhà nguyện mình Thánh Chúa và bảo tàng viện đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 khánh thành. Tại làng Matle am Inn, phái đoàn của Bộ đã viếng thăm căn nhà nơi cậu Joseph Ratzinger sinh ra hồi năm 1927, cũng như nhà thờ, nơi vị giáo hoàng tương lai được rửa tội.
Lộ Đức, cuộc hành hương lần thứ 58 của 15.000 quân nhân quốc tế đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ trọng thể tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức hôm Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua. Các tham dự viên đến từ hơn 40 quốc gia, trong số này có 750 quân nhân người Đức, do Đức cha Franz Josef Ove Beck, giám mục giáo phận Essen, kim giáo hạt quân đội hướng dẫn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, Đức cha Overbeck bày tỏ vui mừng vì con số đông đảo các tham dự viên. Những biến cố thuộc loại này giúp ta ra khỏi cuộc sống thường nhật và những cuộc trao đổi với các quân nhân trong cuộc hành hương là điều rất có ý nghĩa đối với các ngài. Đức cha cũng không quên nghĩ đến tình hình nước Pháp đang ở trong tình trạng khó khăn về xã hội, chính trị và quân sự kể từ cuộc khủng bố chống tờ báo chim biếm Charlie Hebdo cho đến cuộc thảm sát hồi tháng 11 năm ngoái ở Paris.
Aleppo, cha Ibrahim al-Sabak, dòng Francisco tại thành phố Aleppo bên Syria, cho biết tình hình dân chúng tại đây ngày càng khó khăn hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 22 tháng 5 vừa qua, cha Ibrahim nói rằng dân chúng không dám đi lại trên các đường phố hoặc lui tới các trường học, chẳng còn nơi nào có an ninh nữa, đạn pháo kích và racket có thể rơi ở mọi nơi và bất cứ lúc nào. Đạn rơi trúng đền thờ Hồi giáo, thánh đường Kitô, nhà thương và gia cư của dân chúng. Những người vô tội chính là những người phải trả giá vì cuộc chiến tranh vô lý này. Tình trạng bất an nơi các tín hữu Kitô ở thành Aleppo cũng rất lớn. Họ đứng trước những câu hỏi ở lại hay ra đi. Phải chăng chúng ta đã quyết định sai? Cha Ibrahim al-Sabak kêu gọi chấm dứt chiến tranh và oán thù hiện nay. Chúng ta hãy giơ tay ra với mọi người khác và đối thoại để đạt tới công lý và hòa bình. Tại Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria, hiện nay quân đội chính phủ và phiến quân thánh chiến Hồi giáo đang giao tranh với nhau từ nhiều tuần qua.
Aisiden, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tối giác các cuộc bắt hại các tín hữu Kitô trên thế giới và cho biết hiện nay có một phong trào đại kết Kitô bằng máu. Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ nhân cuộc hành hương thường niên do Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, tổ chức hôm 22 tháng 5 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ Aisiden ở miền Trung Thụy Sĩ. Ngài nhận định rằng, ngày nay các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới nhiều hơn thời đế quốc La Mã trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Cụ thể, người ta có thể nhắc đến Trung Đông, nơi những kẻ thánh chiến Hồi giáo đang hoành hành, tại Phi Châu, nhất là ở Nigeria, đẫm máu vì những tên khủng bố thuộc lực lượng Boko Haram. Đức Hồng Y Cốc cũng nhắc lại sự kiện từ khi xảy ra chiến tranh ở Syria, hơn 1.000 Kitô hữu đã bị giết chết, hàng chục ngàn người đã phải trốn chạy các cuộc giao tranh và tị nạn ra nước ngoài, hơn 100 thánh đường bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng, theo thống kê của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ.
Trong cuộc thảo luận vào ban chiều với sự tham dự của hơn 400 tín hữu, Đức Hồng Y Cốc cho biết hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã trốn tại chiến tranh ở Trung Đông, trong khi các giám mục địa phương xin họ đừng rời bỏ quê cha đất tổ. Thực tế là nhiều tín hữu muốn ở lại tại chỗ, mong muốn tiếp tục sống chung với người Hồi giáo. Nhưng Đức Hồng Y nói, chúng ta cũng phải tìm hiểu những nguyên nhân gây ra xáo trộn trầm trọng tại vùng này. Chắc chắn những nguyên nhân này cũng có liên hệ tới tài chánh và dầu hỏa. Trong diễn đàn một imam Hồi giáo cấp tiến, ông Saida Keller Messalhi tỏ ra rất lo âu cho tương lai của thế giới Hồi giáo. Từ năm 1970, thế giới Hồi giáo bị trào lưu thủ cựu Salafit và Wahhabit lấn át, và các trào lưu này được tài trợ do các quốc gia như Qatar, Ả Rập Saudi và các tiểu vương Hồi giáo. Gần đây có thêm Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Tại các nước cựu Yugoslavia, Hồi giáo từ lâu vốn có đặc tính ôn hòa, nhưng từ vài năm nay đang bị cạnh tranh vì trào lưu Hồi giáo cực đoan và thủ cựu. Kết quả là những người trẻ lên đường tham gia các nhóm thánh chiến ở Syria sau khi bị các imam nguy hiểm tẩy não. Theo Đức Hồng Y Cốc, vấn đề ở Âu Châu không phải là sức mạnh của Hồi giáo, nhưng là do sự suy yếu của đức tin Kitô ngày càng trầm trọng hơn. Tôn giáo tại Âu Châu trở thành một chuyện riêng tư, vì thế nhiều người sợ Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Sự phong phú được nới rộng, theo chương 5, Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần 2 chương 5 Tông huấn Niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco đề cập tới sự phong phú được nới rộng qua việc các cặp vợ chồng không thể có con, quảng đại nhận con nuôi hay bảo trợ nuôi trẻ em. Đó cũng là một cách thức thực thi chức làm cha mẹ. Nó diễn tả sự quảng đại và cần thiết của việc tiếp đón, yêu thương và săn sóc con cái do mình sinh ra hay được nhận nuôi. Đồng thời cũng giúp phòng ngừa nạn phá thai hay bỏ rơi con cái và chống lại nạn buôn bán trẻ em trên thế giới. Đức Thánh Cha viết tiếp trong Tông huấn. Cũng thật thuận tiện nhắc lại rằng việc sinh sản và nhận con nuôi không phải là các cách thức duy nhất giúp sống sự phong phú của tình yêu. Cả gia đình đông con cũng được mời gọi để lại dấu ấn của nó trên xã hội, nơi nó được tháp nhập vào, hầu phát triển các hình thức khác của sự phong phú, như việc kéo dài tình yêu nâng đỡ nó. Ước gì các gia đình Kitô đừng quên rằng đức tin không cất chúng ta ra khỏi thế giới, nhưng tháp nhập chúng ta vào nó một cách sâu xa hơn. Thật vậy, mỗi người trong chúng ta có một vai trò đặc biệt trong việc chuẩn bị cho nước của Thiên Chúa tới. Gia đình không được nghĩ mình như là một khu vực có hàng rào, được mời gọi che chở mình khỏi xã hội. Nó không được ngồi đó mà chờ đợi, nhưng phải ra khỏi chính mình trong việc tìm kiếm liên đới. Như thế, nó trở thành một nơi hội nhập con người vào trong xã hội và là một điểm hiệp nhất giữa công cộng và tư nhân. Các cặp vợ chồng cần chiếm hữu được một ý thức rõ ràng và xác tín liên quan tới các bổn phận xã hội của mình. Khi điều này xảy ra, thì tình yêu hiệp nhất họ không suy giảm, nhưng được tràn đầy ánh sáng mới, như được diễn tả trong các câu thơ sau đây. Bàn tay em là sự vuốt ve, là các thỏa hiệp thường ngày của anh yêu em vì bàn tay em hoạt động cho công lý. Nếu anh yêu em chính vì em là tình yêu của anh, người đồng tình với anh và là tất cả, và trên đường đời bên nhau, chúng ta rất nhiều hơn là hai người.
Không có gia đình nào có thể phong phú nếu ta quan niệm mình như là quá khác biệt hay chia cắt. Để tránh nguy cơ này, chúng ta hãy nhớ rằng gia đình của Chúa Giêsu tràn đầy ơn thánh và khôn ngoan đã không được coi như một gia đình kỳ lạ, như một căn nhà xa lạ và cách biệt với dân chúng. Chính vì lý do đó, người ta gặp khó khăn trong việc thừa nhận sự khôn ngoan của Chúa Giêsu và nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria sao? Ông ta không phải là con bác thợ mộc sao?" Điều này minh xác rằng đó đã là một gia đình đơn sơ, gần gũi với tất cả mọi người, được tháp nhập vào dân chúng một cách bình thường. Chúa Giêsu cũng đã không lớn lên trong một tương quan đóng kín và độc hữu với mẹ Maria và Thánh Giuse, nhưng Ngài đã thích thú chuyển động trong gia đình nới rộng, trong đó có các bà con và bạn hữu. Điều này giải thích rằng khi từ Jerusalem trở về, cha mẹ người đã chấp nhận con trẻ 12 tuổi lạc mất trong đoàn hành hương suốt một ngày, lắng nghe các tường thuật và chia sẻ các lo lắng của tất cả mọi người. Tưởng rằng người ở trong đoàn hành hương, các ngài đã đi một ngày đường. Trái lại, nhiều khi xảy ra là vài gia đình Kitô vì ngôn ngữ họ sử dụng, vì kiểu nói lên các sự việc, vì cung cách hành xử của họ, vì việc lặp đi lặp lại hai ba đề tài, họ bị coi như xa lạ, như tách biệt khỏi xã hội, cho tới nỗi chính các cha mẹ họ cảm thấy bị khinh bỉ hay xét xử bởi họ. Một cặp vợ chồng sống kinh nghiệm sức mạnh của tình yêu, biết rằng tình yêu đó được mời gọi chữa lành các vết thương của những người bị bỏ rơi, tái lập nền văn hóa gặp gỡ, chiến đấu cho công lý. Thiên Chúa đã ủy thác cho gia đình dự án khiến cho thế giới trở thành gia đình, để tất cả mọi người cảm nhận mỗi một người như là anh em, một cái nhìn chăm chú vào cuộc sống thường ngày của các người nam nữ ngày nay, cho thấy ngay nhu cầu của một tinh thần gia đình mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Không phải chỉ có việc tổ chức cuộc sống chung ngày càng xa lầy trong một tệ nạn bàn giấy rườm rà, hoàn toàn xa lạ với các mối dây nhân bản nền tảng, mà tệ hơn nữa, phong hóa xã hội và chính trị thường cho thấy các dấu chỉ của sự suy đồi. Trái lại, các gia đình rộng mở và liên đới tạo khoảng trống cho người nghèo có khả năng dệt một tình bạn với những người sống tình trạng tồi tệ hơn mình. Nếu thực sự họ lưu tâm tới trọng tâm của tin mừng, thì họ không thể quên điều Chúa Giêsu nói: "Tất cả những gì các con làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Thầy là các con làm cho chính Thầy."
Nói cho cùng, họ sống đều được xin chúng ta một cách hùng hồn biết bao trong văn bản này. Khi bạn đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại bạn, và như thế bạn được đáp lễ rồi. Trái lại, khi bạn đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quạt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế bạn mới thật có phúc, vì bạn sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Bạn sẽ có phúc. Đấy, bí quyết của một gia đình hạnh phúc là ở đó. Với chứng tá và cả với lời nói, các gia đình nói về Chúa Giêsu với các người khác, thông truyền đức tin, thức tỉnh ước mong Thiên Chúa, và chỉ cho thấy vẻ đẹp của tin mừng và kiểu sống mà tin mừng đề nghị với chúng ta. Như vậy, các cặp vợ chồng Kitô vẽ lên trên màu xám của khoảng không công cộng bằng cách làm đầy nó với các màu tươi sáng của tình huynh đệ, của sự nhạy cảm xã hội, của việc bảo vệ các quyền của những người yếu đuối, của đức tin sáng láng, của niềm hy vọng hoạt động. Sự phong phú của chúng được nới rộng ra và được diễn tả trong hàng ngàn cách thế, khiến cho tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong xã hội. Phân định thân xác. Trong đường nét này thật thích hợp duyệt xét một cách hết sức nghiêm chỉnh, một văn bản kinh thánh thường được giải thích cho chúng ta bên ngoài bối cảnh của nó, hay một cách rất tổng quát. Vì thế người ta có thể không chú ý đến ý nghĩa xã hội mạnh mẽ, tức thì và trực tiếp hơn của nó. đó là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 11, các câu từ 17 tới 34, trong đó Thánh Phaolô đương đầu với một tình trạng đáng xấu hổ của cộng đoàn. Trong bối cảnh ấy, vài người có của hướng tới chỗ kỳ thị các người nghèo, và điều này được kiểm thực trong cuộc gặp gỡ chung sống đi theo việc cử hành bí tích thánh thể. Trong khi các người giàu vui hưởng các thức cao lương mỹ vị của họ, thì các người nghèo là khán giả và nhịn đói. Và như thế kẻ thì đói người lại say, anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của?
Bí tích thánh thể đòi buộc việc tháp nhận vào trong thân mình duy nhất của giáo hội. Ai đến gần mình và máu Chúa Kitô thì không thể cùng lúc xúc phạm đến chính thân mình bằng cách gây ra các chia rẽ và các kỳ thị giữa các chi thể, tạo gương mù gương xấu. Thật thế, đây là việc phân định thân mình của Chúa, thừa nhận nó với lòng tin và tình bác ái trong các dấu chỉ bí tích cũng như trong cộng đoàn. Nếu không thì người ta ăn và uống, chính sự kết án mình. Văn bản Kinh Thánh này là một cảnh cáo nghiêm nghị đối với các gia đình, khép kín trong sự thoải mái của mình và tự cô lập, nhưng một cách chuyên biệt đối với các gia đình thờ ơ trước các khổ đau của các gia đình nghèo và cần được giúp đỡ hơn. Việc cử hành thánh thể như thế trở thành một lời mời gọi liên tục hướng tới từng người để xét mình, hầu mở rộng cửa gia đình cho một sự hiệp thông lớn hơn với những người bị xã hội gạt bỏ, và như thế tiếp nhận thực sự bí tích của tình yêu thánh thể, khiến cho chúng ta trở thành một thân thể duy nhất. Không được quên rằng, sự thần bí của bí tích có tính cách xã hội. Khi những người rước lễ mà không chấp nhận để cho mình được thúc đẩy tới một dấn thân với các người nghèo và đau khổ, hay chấp nhận các hình thức chia rẽ, khinh bỉ, bất công khác nhau, thì bí tích thánh thể đã được nhận một cách bất xứng. Trái lại, các gia đình được dưỡng nuôi bằng thánh thể với sự chuẩn bị đúng đắn, thì củng cố ước muốn huynh đệ, ý thức xã hội và dấn thân của chúng ta cho người nghèo. Cuộc sống trong gia đình trong nghĩa rộng, nhân tố nhỏ của gia đình không được tự cô lập hóa khỏi gia đình nới rộng, nơi có cha mẹ, chú bác, cô dì, các anh chị em họ và hàng xóm láng giềng. Trong gia đình được nới rộng đó, có thể có vài người cần sự trợ giúp hay ít nhất cần sự đồng hành và các cử chỉ yêu thương, hay có thể có các nỗi khổ đau lớn lao cần sự an ủi. Khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa của thời nay nhiều lần dẫn đưa tới chỗ tự khép kín trong cái an ninh của một tổ ấm bé nhỏ và coi người khác như là một nguy hiểm sách nhiễu. Tuy nhiên, sự cô lập hóa đó không cống hiến hòa bình và hạnh phúc hơn, nhưng đóng kín con tim của gia đình và khiến cho nó mất đi chân trời rộng rãi của cuộc sống.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của vợ chồng ông bà Delfina và Gaetano Pandolfi chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi.
Vào tháng 6 năm 2014, giải thưởng Giọt Vàng lần thứ 28 đã được trao cho đôi vợ chồng Delfina và Gaetano Pandolfi tại Rapolano Terme. Chủ đề của giải thưởng năm nay nói về gia đình. Giải thưởng được trao cho ông bà vì sự sẵn sàng biến ngôi nhà của họ thành nơi cư ngụ của tình yêu và không gian chào đón nuôi dưỡng các trẻ em gặp khó khăn. Vào cuối năm 2014 này, ông bà cũng đã được chọn để trình bày chứng từ của mình trong ngày đại hội gia đình tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của nhiều gia đình từ khắp nơi trên thế giới. Ông bà Pandolfi đã cùng với một số vợ chồng khác chọn từ bỏ nhà cửa và đến sống trong một làng huynh đệ Emmau. Ở đó, họ là cha mẹ của các trẻ vị thành niên gặp khó khăn và của các thai phụ. Ông bà phụ trách cộng đoàn Đức Maria, mẹ của sự sống, ở Monte Albino, một trong những cộng đoàn của phong trào huynh đệ Emmaus. Phong trào này do cha Silvio Longobardi thuộc giáo phận Nocera Inferiore thành lập vào năm 1990. Cha Silvio lúc ấy được Đức Giám Mục giao phụ trách một vụ gia đình của giáo phận. Từ việc gặp gỡ các cặp vợ chồng, cha đã nảy sinh chương trình đức tin, đồng hành với các đôi hôn nhân từ những năm đầu hôn nhân cho đến khi con cái trưởng thành. Không chỉ có các gia đình tham gia phong trào huynh đệ Emmaus, nhưng còn có các bạn trẻ và tu sĩ. Hiện tại có 5 cộng đoàn ở Italia, 1 ở Ukraine và 1 ở Burkina Faso. Bà Delfina thuật lại một vài hoạt động trong ngày của bà. Một ngày bắt đầu từ sáng sớm, sau khi cầu nguyện trong gia đình như tất cả các bà mẹ khác, bà chuẩn bị bữa trưa, đi gặp các trẻ em với những nhu cầu của chúng. Ngoài 4 đứa con ruột của họ, bà còn có 3 đứa con được giao phó. Một thiếu nữ 18 tuổi, một bé gái 9 tuổi, nhưng luôn phải nằm trên giường vì bệnh tật, và một bé gái khác mới có 15 tháng. Các em được đưa đến gửi ở cộng đoàn rất đơn giản. Có khi người ta chỉ cần gọi điện đến báo và gửi các em lại. Có khi ngay vị thẩm phán và người liên lạc gửi các em vì ông đã quen biết nơi này. Cứ mỗi khi có một bé sơ sinh bị bỏ rơi, ông biết là cộng đoàn này là nơi có một gia đình có thể chăm sóc mà không cần những thủ tục bằng giấy. Đặc biệt nhất trong gia đình là bé gái Chiara, được chuẩn đoán bị teo não, bị ba mẹ bỏ rơi và được trao phó cho ông bà Pandolfi khi chỉ mới 40 ngày. Nhưng những chuẩn đoán sau đó khám phá ra là tình trạng của Chiara tệ hơn rất nhiều. Em chỉ có tiểu não và không có đại não, nên không thể đứng hay đi lại, không thể nghe nói, suy nghĩ hay bày tỏ cảm xúc cũng như nhu cầu. Do đó, mọi hoạt động của em đều cần sự trợ giúp và đồng hành của một ai đó. Vị thẩm phán cho ông bà Pandolfi biết là họ có thể giao trả bé lại cho cộng đồng. Nhưng ông bà đã không làm như thế. Bà nói, bé Chiara đã đến đây và sẽ ở lại đây. Nếu trao trả em lại thì em lại bị bỏ rơi lần thứ hai. Bà xem em là đứa con được trao phó cho vợ chồng để chăm sóc, và nghe chính các con ruột của ông bà cũng là được Chúa trao gửi cho ông bà. Mối liên hệ giữa các con ruột và các con nuôi của ông bà rất đơn giản, bởi vì tất cả chúng ta là con cùng một cha. Các trẻ sơ sinh, các em bé hay các thanh thiếu niên đến sống với cộng đoàn này tìm thấy nơi đây một gia đình nơi họ được yêu thương và đón nhận. Bà Delfina cho biết việc chăm sóc bé Chiara là một kinh nghiệm đẹp và duy nhất. Nó cho bà khả năng khám phá ra là trên trái đất này có những thiên thần, bởi vì sự khuyết tật của em làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi bà thấy bé Chiara nhìn bà với đôi mắt đẹp, nhưng thật ra là bé không thấy được, bà cảm ơn Chúa về món quà lớn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Bé cũng không thể đi vì đôi chân của em luôn luôn hơi tréo nhau, còn đôi tay thì lại hơi mở ra. Khi ngắm nhìn em, bà Delfina nghĩ như mình đang đứng trước thánh giá, nhưng là một thánh giá vinh quang. Rất nhiều người nói, tội con bé quá, ở vào những trường hợp thế này thật đáng tội nghiệp. Nhưng ngược lại, đối với bà, trong sinh linh bé bỏng này, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả sự vinh quang của thánh giá. Người ta thường dừng lại và thấy chỉ có thập giá, nhưng bà và chồng bà thì ngược lại, họ thấy nơi Chiara, ngoài thánh giá, còn có đấng chịu đóng đinh. Các bác sĩ đã khuyên ông bà không nên ảo vọng, bởi vì Chiara không biết em đang ở đâu, cũng không biết mình là ai. Nhưng thật sự đối với ông bà, những điều này không quan trọng, điều quan trọng là những điều họ thấy. Khi ông bà làm một hành động âu yếm, cô bé như cảm thấy, bởi vì em có những cử chỉ khác nhau, đau đớn, quay đi quay lại, cảm thấy sự hiện diện của ông bà. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó mang những sứ điệp mà chỉ có ai luôn bên cạnh Chiara mới có thể nhận ra. Các bác sĩ nói em chỉ có thể sống thêm 2 năm, nhưng ông bà cũng không bằng tâm về thời gian sống của em, vì Thiên Chúa mới là đứng đếm những ngày sống của em, chứ không phải ông bà. Ông bà không đếm ngày em còn sống trên dương thế, nhưng là đếm những ngày mà Thiên Chúa ban tặng cho em.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thần học luân lý công giáo, thời cận đại và hiện đại.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi cuối năm 1981, Văn phòng Tòa Thánh và những người không tín ngưỡng đã mở cuộc thăm dò ý kiến trên thế giới về tình trạng luân lý tại các xã hội địa phương. Một bản gồm 12 câu hỏi được gửi tới các cơ quan trung ương Tòa Thánh, các hội đồng giám mục, các đại học công giáo và những nhân vật nổi tiếng là quan tâm tới những vấn đề luân lý. Trong vòng 2 năm sau đó, Văn phòng Tòa Thánh đã nhận được 229 bản trả lời, trong đó có 120 bản của các đại học công giáo và 31 bản của các hội đồng giám mục. Nói chung, các bản từ phía các nước Âu Mỹ đều ghi nhận có tình trạng luân lý sa sút nơi người dân, cả nơi các tín hữu Kitô. Nguyên do của tình trạng này không những vì những trào lưu ý thức hệ duy vật, tục hóa, nhưng một phần cũng vì những thiếu sót trong cách thức trình bày thần học luân lý công giáo trong quá khứ gần đây. Trong cuốn sách tựa đề La Morale Chrétienne de Demain, Luân lý Kitô giáo ngày mai, xuất bản tại Paris và Roma năm 1985, tổng hợp kết quả cuộc thăm dò nói trên, Đức Hồng Y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về những người không tín ngưỡng, nhận định rằng, sự tục hóa luân lý không phải chỉ đến từ những nguyên nhân bên ngoài, nhưng còn do sự trình bày một cách thiếu sót về luân lý Kitô nữa. Cái nhìn đầy tính cách cấm đoán, tiêu cực, dạy đời, duy giải nỗ lương tâm, hoặc lối trình bày luân lý chỉ nhắm nêu lên những quy luật luân lý đến từ bên ngoài, tất cả những điều đó không có lợi cho luân lý công giáo. Thêm vào đó, ngôn ngữ nhà đạo quá chuyên môn và có tính cách pháp lý làm cho người dân thường không hiểu được. Cách trình bày thiếu sót về luân lý công giáo, như Đức Hồng Y Pupa nhận xét trên đây, thực ra đã có từ thời cận đại. Trong loạt bài về lịch sử thần học luân lý công giáo, hôm nay chúng tôi đề cập tới thời kỳ này cũng như thời hiện đại.
Từ giữa thế kỷ thứ 16 trở đi, trong các chủng viện công giáo, người ta thấy dần dần xuất hiện những sách thủ bản với tựa đề là Thần học Luân lý, và môn này trở thành một môn học riêng biệt với ghế giáo sư riêng, tách biệt khỏi các môn kinh thánh và tín lý. Những cuốn thủ bản thần học luân lý vừa nói dạy cho các sinh viên biết cách giải nố lương tâm, tức là những trường hợp lương tâm mà tín hữu thường gặp hoặc có thể gặp trong đời sống thường nhật. Tại sao có sự biến chuyển như vậy trong việc giảng dạy môn thần học luân lý? Lý do là vì công đồng chung Trento đã nhận ra rằng chính các khuyết điểm trong giáo hội công giáo đã đưa tới sự cải cách và ly khai của tin lành. Khuyết điểm chính yếu là sự rốt nát của hàng giáo sĩ, vì bấy giờ, ngoài các thần học gia và một số linh mục triều khác được theo học hoặc giảng dạy ở các phân khoa thần học, đại đa số các giáo sĩ không được huấn luyện kỹ lưỡng và sâu xa. Giáo dân không được các vị chủ chăn có khả năng hướng dẫn. Để bổ khuyết thiếu sót đó, công đồng chung Trento hồi giữa thế kỷ 16 đã quyết định thành lập các chủng viện, mục đích chính không phải là để đào tạo các thần học gia, nhưng là để huấn luyện các mục tử biết cách coi sóc họ đạo một cách thực tế, biết ban các bí tích, nhất là bí tích giải tội cho nên. Vì thế, học thần học luân lý có nghĩa là học cách giải tội và ban các bí tích cho đúng đắn. Đời sống tín hữu bấy giờ là làm sao sống theo 10 giới răn của Chúa và các giới luật của Hội Thánh. Như vậy, các linh mục tương lai cần phải học biết những tội phạm nghịch các giới răn của Chúa và Hội Thánh, những tội hoặc trường hợp sẽ được kể trong tòa giải tội hay ở ngoài để có thể giúp đỡ giáo dân cho thích hợp. Cũng trong chiều hướng này, nhà thần học luân lý còn được gọi là giáo sư về các nỗ lương tâm.
Trong việc thăng tiến nền thần học luân lý vừa nói, dòng tên đã giữ một vai trò quan trọng. Điều này dễ hiểu vì mục đích gần của dòng bây giờ là canh tân mục vụ như công đồng Trento đã dạy. Trong chương trình huấn luyện của dòng tên như ở Paris chẳng hạn, người ta thấy có sự phân biệt giữa hai cấp học thần học. Cấp cao, dạy thần học theo phương pháp khoa học, nhắm chuẩn bị sinh viên thành những nhà nghiên cứu hoặc giảng dạy thần học sau này. Cấp bình thường quy trọng tâm vào việc dạy những trường hợp lương tâm và cách cử hành các bí tích dành cho những người sẽ ra làm việc mục vụ sau này. Về sau, người ta thấy các sinh viên thần học cấp cao cũng cần biết những nỗ lương tâm nên đã có sự dung hòa giữa hai cấp vừa nói. nghĩa là trong môn thần học luân lý có một phần dạy về các lý thuyết và những nguyên tắc tổng quát như vấn đề lương tâm, luật pháp, tội nói chung. Phần lý thuyết này gọi là luân lý tổng quát. Sau đó là phần thực hành gọi là luân lý chuyên biệt. Phần này nói về các trường hợp lương tâm liên quan đến các vấn đề như 10 giới răn, luật giáo hội, những nghĩa vụ của từng bậc sống, những điều kiện pháp lý để ban và lãnh nhận các bí tích cho nên. Sau hết là những hình phạt và các vạ theo giáo luật. Cả hai phần của thần học luân lý họp thành thủ bản luân lý công giáo. Các cuốn thủ bản này phần nhiều do các tác giả dòng tên biên soạn như Asor, Buzerbaum, Lehmann, Sanchez, v.v. Thần học luân lý này nói rất ít về kinh thánh và được tách biệt hoàn toàn khỏi thần học tín lý. Thay vào đó, giáo luật và dân luật ngày càng được du nhập vào luân lý. Một số tác giả đã nhận ra sự nghèo nàn của các sách thần học luân lý thời này nên đã tìm cách bổ túc bằng những tác phẩm về tu đức. Hai khuôn mặt nổi bật trong khuynh hướng này là Thánh nữ Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá.
Bước sang thế kỷ 17 và 18, thần học luân lý giải nỗ lương tâm vẫn phát triển mạnh mẽ. Các nhà luân lý đặc biệt chú trọng tới những trường hợp không được luật pháp quy định rõ ràng để xem lương tâm phải hành động ra sao. Thêm vào đó, hoàn cảnh xã hội thời cận đại biến chuyển mau lẹ đã đặt ra nhiều vấn đề mới cho luân lý. Các nhà thần học luân lý đã đề ra những giải đáp khác nhau. Có những giải đáp thật ngặt nghèo, có những giải đáp thật rộng lượng, nhưng cũng có những giải đáp tinh vi. Người ta đặt vấn nạn, có được phép theo trường phái mà mình thích không? Cũng trong bầu không khí đó, các trường phái luân lý tranh luận với nhau, đôi khi đến độ kịch liệt, và nhiều lần các Đức Giáo Hoàng đã phải lên tiếng can thiệp, như trường hợp Đức Giáo Hoàng Alessandro VII, Innocente XI và Alessandro VIII. Nhiều tác giả đã phản ứng lại tình trạng vừa nói và cổ võ sự trở về với nguồn mạch kinh thánh, giáo phụ và truyền thống của giáo hội, chống lại những quan niệm giải nỗ lương tâm. Đại diện cho phản ứng này là thuyết Jansenist bên Pháp và thuyết soi sáng bên Đức. Những khuynh hướng coi luân lý như một môn học để giải những trường hợp lương tâm và để giải tội vẫn được tiếp tục trong thế kỷ 19 và cho đến những năm liền trước Công đồng chung Vatican II. Tuy nhiên, trước đó, nhiều tác giả đã tìm cách canh tân thần học luân lý như phong trào Tân Kinh Viện, chủ trương trở về với triết học và thần học của Thánh Tommaso Aquino và chủ trương đưa kinh thánh nhiều hơn vào thần học luân lý. Ngày nay, những khía cạnh vừa nói đã được đẩy mạnh, nhất là với Công đồng chung Vatican II. Trong số 16 của sắc lệnh về việc đào tạo các linh mục, Công đồng đã dạy phải canh tân và hoàn thiện hóa thần học luân lý. Làm sao để lối trình bày luân lý phần lớn dựa trên kinh thánh, làm nổi bật sự cao cả của ơn gọi Kitô giáo và nhấn mạnh ơn gọi của họ là sinh hoa quả bác ái cho đời sống của thế giới. Một số tác giả khác như cha Bernhard Haring, dòng Chúa Cứu Thế người Đức, đã xây dựng thần học luân lý trên biến cố bí tích. Một số khác đưa trào lưu nhân vị hiện tại vào luân lý. Họ nhắm đặt đời sống luân lý Kitô giáo trên căn bản lời mời gọi của Chúa. Nói khác đi, luân lý được coi như lời đáp lại của con người đối với tiếng gọi của Chúa. Thuộc khuynh hướng này có các tác giả gần đây như Steinbecker, Philippe Delay và Bernhard Haring. Tóm lại, qua quá trình của lịch sử thần học luân lý, người ta nhận thấy có ba phương pháp chính đã được sử dụng trong việc nghiên cứu và trình bày thần học luân lý. Trước hết là phương pháp kinh thánh, tiếp đến là phương pháp suy tư và hệ thống hóa, sau cùng là phương pháp giải nỗ lương tâm. Dùng phương pháp thứ ba này mà loại bỏ kinh thánh thì có hại cho thần học luân lý và trái với huấn thị của Công đồng chung Vatican II. Theo đó, thần học luân lý phải thấm nhuần kinh thánh. Nhưng nếu chỉ trình bày những giáo huấn của kinh thánh mà thôi thì không đủ, vì còn cần phải suy tư và hệ thống hóa các giáo huấn của mặc khải nữa. Còn việc trình bày những nỗ lương tâm, đây là điều tùy thuộc thính giả hay độc giả. Phải nhận rằng khi dạy cho các chúng sinh và các giáo dân dấn thân trong việc mục vụ, Việc nêu lên một số trường hợp lương tâm cũng là những điều cần thiết, vì có học những trường hợp như thế, khi gặp phải những hoàn cảnh cụ thể thì họ mới biết cách giải quyết. Nhưng cũng cần phải làm cho họ xác tín rằng, linh mục có nhiệm vụ giúp giáo dân tự giải quyết những vấn đề lương tâm của họ, chứ linh mục không phải là người đưa ra mọi giải pháp sẵn thay cho giáo dân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tố giác nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột trên thế giới, và Ngài kêu gọi canh tân nỗ lực bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Istanbul, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh trưởng phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Istanbul, kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị gia tăng việc phòng ngừa các cuộc xung đột trên thế giới. Aleppo, cha Ibrahim Al-Sabak, dòng Francisco tại thành Aleppo bên Syria cho biết tình hình dân chúng tại đây ngày càng khó khăn hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.